Bố y quan đạo, chương 890, nắm chắc thắng lợi trong tay, góc truyện audio.com, phòng họp thường ủy, phía đông là cờ đảng, lá cờ rất bắt mắt làm cho phòng họp trở nên nghiêm trang. Trương Thanh Vân ngồi dưới tay Niên Tuấn Quốc cũng đúng là vị trí đối diện với Âu Đan. Khi nhìn từ khoảng cách gần thì gương mặt Âu Đan rất bình thản, không vui không buồn, nhưng trong phòng họp chỉ có nàng và Trương Thanh Vân là tiêu điểm. Thường thì hội nghị thường ủy chỉ chú ý đến chiếc ghế của lãnh đạo đứng đầu, nhưng hôm nay Tần Vệ Quốc làm người ta cảm thấy khó thể xem xét, nhưng nếu so sánh với Âu Đan và Trương Thanh Vân thì ảm đạm hơn. Tất nhiên người đang ngồi đây cũng biết Tần Vệ Quốc cuối cùng sẽ là trọng tài, đây cũng là một khảo nghiệm với bí thư. Chương trình thảo luận đầu tiên chính là ý kiến của khối chính quyền tỉnh, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hôm nay nên cực kỳ nặng nề. Kiều Quốc Thịnh phát biểu, trước đó hắn đã sớm phát báo cáo ý kiến vào trong tay các vị thường ủy, Trương Thanh Vân nghe phát biểu rất cẩn thận, liên tục dùng bút vạch lên những nội dung trọng điểm. Kiều Quốc Thịnh phát biểu xong là đến lúc nói chuyện tự do, cuối cùng biểu quyết thông qua. Ngoài trong ý kiến còn có vài vấn đề mẫn cảm cần tranh luận thì cơ bản đều được mọi người thừa nhận. Đối với vấn đề tranh luận thì mọi người đều có lời phát biểu của mình, có vài phần được sửa chữa để tất cả cùng chung nhận thức, khi khác biệt quá lớn thì dùng đầu phiếu thường ủy để quyết định. Cuối cùng thường ủy phủ quyết điều khoản nghiêm khắc phê duyệt mức độ và giới hạn đầu tư, tất cả những thứ còn lại đều cơ bản được thông qua. Tần Vệ Quốc là người phát biểu tổng kết, lão nói. Hôm nay chúng ta thảo luận ý kiến của khối chính quyền tỉnh, tôi cho rằng ý kiến này là rất tốt, điều này thể hiện khối chính quyền chúng ta có biểu hiện cực kỳ trưởng thành trong phản ứng với thời điểm phức tạp. Năm nay cả nước đang cố gắng khống chế kinh tế, thị trường bất động sản, chứng khoán, đây đều là những vấn đề điều tiết vĩ mô. Gần đây tôi cũng chú ý rất cao độ, dù sao tôi cũng cho rằng những phản ứng của Chủ tịch Kiều khối chính quyền tỉnh Hoa Đông là rất tích cực. Mặt khác ý kiến đề xuất lên cho hội nghị thường ủy thảo luận thông qua, điều này là rất tốt. Các thường ủy đều có bản chức công tác, mọi người nên chỉ đạo tuyến dưới trợ giúp đẩy mạnh vấn đề chứng thực, không những có lợi cho các lãnh đạo cao tầng chúng ta minh bạch tình huống tuyến dưới, hơn nữa còn có lợi cho vấn đề đưa ra những quyết sách nhanh chóng chính xác. Tần Vệ Quốc lên tiếng đánh giá cao công tác khối chính quyền, Kiều Quốc Thịnh có vẻ rất vui sướng, sau cặp kính lão là ánh mắt tràn đầy sức sống. Nhưng ngay sau đó mọi người lại vùi đầu vào trong thảo luận, vì đề tài thảo luận chính là sự cố ở thành phố Lâm Hải. Tần Vệ Quốc thông báo công tác của tổ công tác của Ủy ban kỷ luật ở Lâm Hải, thông báo những vấn đề gặp phải ở Lâm Hải, cuối cùng nói. Chuyện lần này tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, thậm chí lực ảnh hưởng còn bùng ra khắp Hoa Đông, các thành phố anh em khác cũng đều biết rõ. Hôm nay mọi người trong chúng ta nên phát biểu ý kiến của mình, để xem chúng ta có tìm ra một con đường giải quyết vấn đề một cách triệt để hay không. Tần Vệ Quốc vừa nói dứt lời thì bầu không khí phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người đều biết chuyện chính đã đến, bí thư Tần yêu cầu vạch ra con đường chính. Góc truyện audio.com, xác là muốn định vị vấn đề, hôm nay tranh chấp giữa bí thư Âu và trưởng phòng Trương sẽ kết thúc sao? Có phải bí thư đang dùng lời lẽ mờ mịt để trách cứ Âu Đan thúc đẩy quá mức cuối cùng tạo nên kết quả chẳng thể cứu vãn hay không? Dựa theo quy trình nghị sự của hội nghị thường ủy thì người lên tiếng đầu tiên chính là Uông Sâm, hắn nói. Tôi cũng đã tìm hiểu vấn đề ở thành phố Lâm Hải, sự việc đường cao tốc nối liền Lâm Hải và Giang Thủy đã được định tính vào thời điểm trước, lúc đó Trung ương và tỉnh ủy cũng đã kỷ luật một nhóm cán bộ. Nhưng vấn đề nhân mạng lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, vì vậy tai họa ngầm trên đường cao tốc luôn là vấn đề của xã hội Lâm Hải, cũng có thể nói đây là vết sẹo của Lâm Hải. Các đồng chí ủy ban kỷ luật tiến vào Lâm Hải để vạch ra vết sẹo cũ, điều này là không phù hợp. Cuối cùng cũng tạo nên kết quả khó thể cứu vãn, tôi cho rằng phương pháp làm việc của các đồng chí ủy ban kỷ luật có vấn đề. Còn xét về phương diện đảng ủy chính quyền Lâm Hải, tôi hoàn toàn cho rằng bọn họ làm việc quá quyết đoán, nếu không sẽ tạo nên những ảnh hưởng bết bát hơn. Uông Sâm nói xong làm cho phòng họp có chút chấn động, hắn là thành viên mới của ban ngành và vừa đến Hoa Đông không lâu, đây cũng là hội nghị thường ủy đầu tiên có hắn tham gia, nhưng lần phát biểu đầu tiên đã bày tỏ lập trường quá vững vàng làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Lúc này vẻ mặt bí thư ủy ban kỷ luật Thương Đông Hoa có chút khó coi, hắn liên tục cầm ly trà lên nhấp vài ngụm. Hắn nghiêng đầu sang một bên mà không nhìn Uông Sâm, rõ ràng trong lòng rất tức giận. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, ngay sau đó người lên tiếng là Triệu Hải Dân và Canh Liệt, hai lão cũng không nể mặt ủy ban kỷ luật, cơ bản đều mở lời giống Uông Sâm. Tuy bọn họ nói khá uyển chuyển nhưng càng nghe càng làm cho Thương Đông Hoa cảm thấy chói tai. Sau đó đến lượt Hàn Tiên Tiến, bầu không khí phòng họp càng căng thẳng hơn. Thương Đông Hoa quay đầu nhìn Hàn Tiên Tiến vài lượt, thậm chí Âu Đan cũng nhìn chăm chăm vào Hàn Tiên Tiến. Rõ ràng Hàn Tiên Tiến hôm nay là nhân vật cực kỳ quan trọng, vì nếu hắn lên tiếng thì sẽ đại diện cho hướng đi của khối chính quyền trong hội nghị hôm nay. Thương Đông Hoa hầu như trơ mắt nhìn Hàn Tiên Tiến, mà vẻ mặt Âu Đan lúc này rất nghiêm túc, đã không còn bình tĩnh như vừa rồi. Ba thường ủy đầu tiên đã phát biểu và phần lớn đều chĩa mũi dùi về phía ủy ban kỷ luật, thật ra không phải đang chỉ trích Âu Đan sao. Điều này làm cho Âu Đan thường kiên định cho rằng đường lối của mình chính xác đã gặp phải đả kích không nhỏ. Tuy lần này nàng đến hội nghị thường ủy và có sự chuẩn bị, tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng, nhưng bây giờ tình cảnh nghiêng về một bên làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Tất nhiên nếu nói về phương diện khác thì trong lòng Âu Đan càng có thêm cảnh giác với Trương Thanh Vân. Theo nàng biết thì gần đây Trương Thanh Vân đều cố gắng nắm hệ thống công tác tổ chức, cũng không tìm kiếm sự hỗ trợ của bất kỳ ai, nhưng dù là như vậy cũng khó thể khinh thường. Âu Đan phán đoán, dù là Uông Sâm, Triệu Hải Dân hay Canh Liệt đều là thân tín của Trương Thanh Vân, điều này chỉ cần nghe giọng điệu là biết rất rõ. Mà Âu Đan cũng biết khá rõ về ba người này, bọn họ cũng không phải những người chuyên mượn gió bẻ măng. Đối mặt với quá nhiều ánh mắt thì Hàn Tiên Tiến giống như có chút không thích ứng, hắn chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, nghĩ rằng mình sẽ là tiêu điểm của mọi người trong một hội nghị thường ủy, vì vậy hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN tôi có cái nhìn với sự kiện Lâm Hải lần này, tôi cho rằng không phải các đồng chí ủy ban kỷ luật có vấn đề lớn, tôi tin trước khi tổ công tác tiến vào cũng đã liên hệ với các phương diện ở Lâm Hải. Nếu đã như vậy thì các phương diện ở Lâm Hải nên tích cực phối hợp, nhưng kết quả lại là như vậy, tôi cho rằng đảng ủy chính quyền Lâm Hải cũng không phối hợp tốt. Hàn Tiên Tiến nói đến điều này thì vẻ mặt Thương Đông Hoa có chút hòa hoãn mà Âu Đan lại nhíu mày. Hàn Tiên Tiến lập tức thay đổi giọng điệu. Nhưng những gì Ủy ban kỷ luật đã làm ra đã chứng minh vấn đề ở Hoa Đông quá phức tạp, rất mẫn cảm. Bây giờ chúng ta không thể nóng vội, như vậy bất lợi với đại cục Hoa Đông, bất lợi cho sự ổn định và phát triển kinh tế Hoa Đông, đây là những kinh nghiệm mà chúng ta cần rút ra sau sự kiện lần này. Vẻ mặt Âu Đan chợt phát lạnh, dù lòng dạ thâm sâu nhưng chỉ nghe những lời của Hàn Tiên Tiến thì nàng cũng không nhịn được phải thẹn quá hóa giận. Những lời nói của Hàn Tiên Tiến đã chọc thẳng vào vấn đề hướng đi của Hoa Đông, trực tiếp phơi bày tranh chấp của Trương Thanh Vân và Âu Đan trên hội nghị thường ủy, làm cho hai bên không còn đường lui, cũng không còn đường sống quay về, giống như hôm nay phải quyết định thắng bại. Điều này rõ ràng cũng không giống như những gì Âu Đan tính toán, đấu tranh chính trị nếu không đến mức bất đắc dĩ thì về sau nên chọn phương pháp thỏa hiệp, dù là đấu tranh dữ dội cũng phải chừa ra cho nhau đường sống. Bây giờ Hàn Tiên Tiến nói ra đã chính thức lấy đi đường sống của cả Trương Thanh Vân và Âu Đan, cố gắng dùng nguyên nhân công tác khối chính quyền khó triển khai mở rộng để bộc lộ rõ vấn đề. Trương Thanh Vân cũng nhíu mày như Âu Đan, hắn nhìn về phía Hàn Tiên Tiến, nghe lời nói của đối phương rõ ràng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trương Thanh Vân và Âu Đan là hai hổ tranh chấp, chắc chắn sẽ có một bị thương, đây có phải là kết quả của đám người hữu tâm đang trông ngóng hay không? Phòng họp cực kỳ tĩnh lặng, Hàn Tiên Tiến nói ra hầu như đã vạch rõ ranh giới, hoàn toàn trong sáng hóa thảo luận của hội nghị thường ủy hôm nay. Tất cả mọi người đều biết Trương Thanh Vân đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Hàn Tiên Tiến là một trong ba vị lãnh đạo khối chính quyền tỉnh đã lên tiếng, mà hắn lên tiếng cũng nói ra ý nghĩ của Niên Tuấn Quốc và Kiều Quốc Thịnh. Vì vậy hôm nay toàn khối chính quyền dồn về phía Trương Thanh Vân, hôm nay Âu Đan giữ ít lành nhiều. Tất cả mọi người đều vô tình nhưng cố ý nhìn vẻ mặt Trương Thanh Vân và Âu Đan. Lúc này vẻ mặt Âu Đan tái nhợt, lại nghiêm túc, không còn hòa ái như ngày thường. Vẻ mặt Trương Thanh Vân thì rất bình tĩnh, từ gương mặt trẻ tuổi không nhìn thấy chút vui sướng. Điều này không khỏi làm cho mọi người ở đây phải liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân, đối phương có can đảm vật lộn chính là cực kỳ can đảm, nhưng khi chiếm được thượng phong, bây giờ có cơ hội để đầu Âu Đan lại rất bình tĩnh. Thực lực của hắn làm cho mọi người kinh ngạc nhưng tâm tính lại càng đáng giá. Thắng không kiêu bại không nản, trên mặt Trương Thanh Vân không có chút đắc ý, bình thản đến mức làm người ta sợ hãi. Tần Vệ Quốc đảo mắt qua gương mặt mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Trương Thanh Vân, một lúc lâu sau lại. Góc truyện audio.com, nhìn Âu Đan cuối cùng mới nói. Tiếp tục đồng chí kế tiếp lên tiếng. Bốn người đầu tiên đã ủng hộ Trương Thanh Vân, toàn bộ ban ngành thường ủy Hoa Đông là 14 người, một số chẵn hiếm có, còn 10 người chưa bày tỏ thái độ, mà kết quả cuối cùng phải xem vào 10 người này. Tuy nói như vậy nhưng việc đến nước này thì ai ngồi đây cũng mơ hồ hiểu Trương Thanh Vân nắm chắc thắng lợi trong tay. Tranh chấp Trương Âu sẽ có kết quả vào hôm nay hội nghị thường ủy cũng sẽ phân định cục diện chính trị Hoa Đông, Trương Thanh Vân sẽ ngày càng trở nên có độ nặng và uy tín ở Hoa Đông cách Trương.